Thiên Chúa không vui khi thấy con người phải hư mất. Quý bạn thính giả thân mến, sách Talmud có kể câu chuyện sau đây. Rabbi Meir có hai người con rất dễ thương là Jonathan và Rachel. Vào một ngày thứ bảy nọ, trong khi ông bận rộn giảng dạy tại hội đường, thì cả hai người con cùng qua đời. Bà vợ đau đớn đặt hai đứa con yêu lên giường, rồi lấy chăn đắp cho các con. Chiều đến, khi Rabbi Meir về tới nhà, ông liền hỏi vợ, hai con đâu em? Bà vợ lấy hết bình tĩnh trả lời chồng. Mình ạ, em muốn hỏi mình một chuyện. Cách đây không lâu, có người trao cho em hai viên ngọc quý để em giữ hộ. Giờ đây họ đến đòi lại, em có phải trả lại cho họ hay không? Rabbi Meir trả lời, dĩ nhiên là mình phải trả lại cho thân chủ chứ. Nhất là khi đó là hai báu vật, thì lại càng phải mau mắn trả ngay lại cho họ. Bà vợ đáp, vâng, hôm nay em đã không lãnh ý mình trước và đã trả lại cho chủ nhân của báu đó rồi. Nói xong, bà cầm tay chồng dắt lên phòng, nơi để xác hai người con yêu dấu. Bà từ từ vén chăn lên và thở dài nói với chồng. Mình đã chẳng bảo em là phải mau mắn trả lại cho chủ nhân kho tàng quý khi chúng được đòi lại hay sao? Hôm nay, Giave Thiên Chúa đã đi ngang qua nhà ta và lấy lại Jonathan và Rachel các con của Ngài. Giờ đây hai con đang sống với Chúa trong nơi an lành vĩnh cửu. Rabbi Meir kêu lên, Chúa đã trao phó các con cho chúng ta, Chúa lấy lại, xin chúc tụng Chúa là đấng yêu thương con cái của Ngài hơn chúng ta nhiều. Quý bạn thân mến, phản ứng của hai vợ chồng Rabbi Meir như kể trong sách Talmud trên đây, diễn tả được thái độ của người Kitô trước cái chết. Nó giúp chúng ta hiểu sứ điệp mà mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 13, thường niên 5B. Cái chết diễn tả kinh nghiệm thất bại đớn đau nhất của cuộc đời con người. Người quyền thế giàu sang đến đâu rồi cũng phải chết. Và không ai có thể dùng chức tước hay của cải để mua lấy sự sống. Ai trong chúng ta rồi cũng có ngày phải đối diện với cái chết. Hàng trăm ngàn người chết mỗi ngày vì chiến tranh, vì bệnh tật, vì tai ương, động đất, bão lụt, vì tai nạn lưu thông hay tai nạn nghề nghiệp. Trong những năm chinh chiến, không một gia đình Việt Nam nào là không có một vài người thân bị súng đạn bạo lực và đói khổ bứng khỏi cuộc đời. Đứng trước cái chết, người không có đức tin thì thất vọng nổi loạn hay yếm thế chán đời, cam chịu định mệnh hoặc trốn chạy sự thật dưới đủ mọi hình thức vô vọng. Nhưng đó không phải là kiểu cách trả lời cho vấn nạn. Sách Khôn Ngoan chương 1 câu 13 đến 15 và chương 2 câu 23 và 24 đưa ra câu trả lời cho vấn đề sinh tử. Thiên Chúa là đấng yêu thương sự sống, là Thiên Chúa của kẻ sống và của người chết, là sự sống lại và sự sống. Tác giả Thánh Vịnh 139 thì khẳng định Ngài là đấng dệt thành con người trong lòng mẹ với tất cả tình yêu thương chăm sóc. Chương 9 sách Sáng Thế thì ghi lại lời Thiên Chúa cấm con người đụng đến máu của mọi sinh vật vì máu biểu tượng cho sự sống mà chỉ mình Thiên Chúa là đấng làm chủ mà thôi. Một vì Thiên Chúa như vậy chỉ có thể là suối nguồn sự sống hạnh phúc, tràn đầy và sung mãn. Và chúng ta hiểu tại sao tác giả sách Khôn Ngoan lại khẳng định Thiên Chúa không vui mừng về sự hư mất của con người. Nghĩa là Thiên Chúa không bao giờ muốn cái chết là sự đổ vỡ, tàn lụi và tiêu tan cuộc sống. Thiên Chúa muốn mọi sự hiện hữu và trao ban sự sống vĩnh cửu cho con người. Ơn gọi của con người và của mọi loài thụ tạo là ơn gọi sống và sống hạnh phúc. Cái chết được biểu tượng bằng âm ti, Sheol, âm phủ, không được thống trị con người. Bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài là để cho con người được hưởng sự bất tử và ngày ngày tung tăng hạnh phúc bên Ngài. Được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người được thông chia vào chính sự bất tử của Ngài. Nó được mời gọi sống giống như Thiên Chúa, trọn lành và công chính. Nhưng Thiên Chúa cũng trao ban cho con người sự tự do. nghĩa là con người có thể chối bỏ cả Thiên Chúa, xa rời Ngài và đánh mất đi cuộc sống bất tử ấy. Con người là người vì có tự do, có khả năng lựa chọn. Nhưng rất tiếc là con người đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình. Nó đã nghe theo lời dụ dỗ của Satan, xa rời Thiên Chúa, nên rơi vào sự chết. Vì là loài thụ tạo thần thiêng đã đánh mất đi cuộc sống hạnh phúc bên Thiên Chúa, nên Satan hằng ghen tương với con người và tìm đủ mọi cách để xúi bẩy con người chối bỏ Thiên Chúa, xa rời Thiên Chúa. Và nó đã thành công trong mưu toan ác độc ấy. Cái chết đã không có trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, giờ đây trở thành một thực tại đớn đau, xâm nhập cuộc sống của loài người. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Ngài tìm cách đưa ra chương trình cứu chuộc. Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, chính là để thành toàn chương trình đem con người trở về với Thiên Chúa và trở về với cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu xưa kia. Trong sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24, lần đầu tiên trong toàn Thánh Kinh, con rắn biểu tượng của sự dữ trong chương 3 sách Sáng Thế được đồng hóa với Satan, ma quỷ. Lịch sử loài người và lịch sử cứu rỗi giờ đây là cuộc giao đấu giữa sự thiện và sự ác. Nhưng Thiên Chúa chiến thắng Satan, tội lỗi và cái chết. Đó là điều Thánh Marco muốn chứng minh qua trình thuật Chúa Giêsu chữa lành người đàn bà bị bệnh băng huyết và cho con gái ông Giai-rô, chủ hội đường Do Thái, sống lại, như kể trong chương 5 câu 21 đến 43. Niềm tin vào Thiên Chúa của sự sống, đấng là sự sống lại và sự sống, trao ban cho Kitô hữu một cái nhìn khác về cái chết. Đối với Kitô hữu hằng biết sống kết hợp với Thiên Chúa, thì cái chết vật lý của thân xác không phải là một sự chúc dữ như số phận kẻ tội lỗi phải hứng chịu. Nó không là một kết thúc định đoạt vĩnh viễn, mà là dấu chỉ phục sinh của cuộc hạnh ngộ thân tình với Thiên Chúa, một sự chuyển tiếp, một cuộc thay đổi, một cánh cửa mở ra dẫn người tín hữu bước sang, bước vào cuộc sống mới vĩnh cửu tràn đầy bên Thiên Chúa. Tất cả các trình thuật Chúa Giêsu cho người chết sống lại trong Tân Ước đều chứng minh cho chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết, qua và trong chính con người của Chúa Giêsu Kitô. Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta dù đã chết cũng sẽ được sống. Tất cả các phép lạ chữa lành tật bệnh Chúa Giêsu làm cũng nhằm minh chứng cho quyền năng và chiến thắng ấy của Thiên Chúa trên sự dữ và cái chết. Chúa Giêsu đến để giải phóng con người cách toàn diện trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Ngài chữa lành con người khỏi tật bệnh thể xác và tật bệnh tâm hồn. Do đó chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu lại nói với người đàn bà bị bệnh băng huyết được chữa lành: lòng tin của con đã cứu con, hãy ra về bằng an. Sự sống mà Chúa Giêsu trao ban và tái tạo cho con người bao gồm tất cả mọi chiều kích thực tại nhân bản trong mọi bình diện, bởi vì Chúa Giêsu khiến cho nó trở nên giống cuộc sống và hình ảnh của Thiên Chúa hơn. Trong nghĩa đó, cái chết là một thực tại nghiêm trọng và đáng được chúc tụng vì nó dẫn đưa chúng ta bước vào cuộc đời vĩnh cửu. Thánh Phanxicô thành Assisi gọi nó là trị chết. Kinh nghiệm về cái chết phải giúp chúng ta hiểu giá trị cao quý của sự sống và nỗ lực sống nghiêm chỉnh thế nào để đừng đánh mất đi cuộc sống đời sau. Bởi vì đối với những người sống tội lỗi thì cái chết cũng có nghĩa là phải vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa và không được bước vào cuộc sống hạnh phúc với Ngài. Đó là cái chết phần hồn, cái chết đời đời. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 8, Thánh Phaolô kêu mời mọi người noi gương Chúa Giêsu làm chứng cho tình yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa bằng cách liên đới và trợ giúp các anh chị em nghèo khó túng thiếu. Tinh thần yêu thương và lòng quảng đại là dấu chỉ một lòng tin Kitô sống động. Cử chỉ tín hữu Kitô gốc Hy Lạp tổ chức lạc quyên trợ giúp tín hữu Kitô gốc Do Thái Jerusalem chứng minh cho tình yêu thương vô biên giới và sự hiệp nhất của mọi thành phần giáo hội. Niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô con Ngài, đấng tái tạo sự sống cho con người, phải được mọi tín hữu diễn tả qua các hành động yêu thương cụ thể, thoa dịu mọi khổ đau khốn khó cho người khác, đánh đổ các bất công xã hội, dẹp bỏ mọi chèn ép áp bức và giải phóng con người khỏi tất cả mọi hình thức nô lệ sự giữ. Niềm tin vào Thiên Chúa, Chúa của sự sống và của sự sống lại phải giúp chúng ta biết bắt chước ông Giai-rô và người đàn bà bị bệnh băng huyết, biết tin yêu phó thác chạy đến với Chúa Giê-xu và xin Ngài cứu giúp, biết bảo vệ và thăng tiến sự sống con người, liên đới trợ giúp và tạo hạnh phúc cho nhau.